นามะโม
Thưa Chư Tôn Đức Ni và quý Phật tử, theo như sự sắp xếp chung của chúng ta thì đây là tháng 11, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm tu học hoặc là những thắc mắc trong giáo lý để có thể giúp cho công phu của chư huynh đệ chúng ta được tiến triển thuận lợi, dễ dàng. Và cũng xin thưa với đại chúng là chúng ta cũng trao đổi trong cái tinh thần hòa hợp và theo sức của mình. Thật ra thì đáng lẽ ra chúng ta sẽ trình những cái câu hỏi này hoặc là trình những cái phần tu tập của chúng ta lên các bậc thầy thì nó hợp pháp hơn. Nhưng vì nhân duyên, Hòa Thượng Trúc Lâm thì Ngài có bệnh duyên, Hòa Thượng Thường Chiếu, trưởng ban quản trị thì Ngài cũng nhọc nhằn tuổi già và cũng không có khỏe như ngày xưa. Cho nên rồi trong cái phạm vi mà hiểu biết của chúng ta, chị em chúng ta cùng nhau chia sẻ những gì mà chúng ta có thể hiểu, có thể thực hành, từ đó mà khích lệ lẫn nhau, dìu dẫn lẫn nhau trên bước đường tu. Trong những cái câu hỏi này và trong những cái ý trao đổi này, nếu chúng ta thấy chưa có giải quyết được tất cả những cái thắc mắc nghi ngờ trong lòng thì có thể chúng ta sẽ hỏi lên các vị thầy của chúng ta trong cái điều kiện khả thi, cái dịp nào đó chư ni có cái điều kiện hoặc Phật tử có điều kiện thì chúng ta sẽ hỏi lên các bậc thầy. Còn hôm nay thì mình biết tới đâu sẽ chia sẻ với lại đại chúng tới đó, xin thưa như vậy. Và chúng ta sẽ đọc những câu hỏi rồi giải quyết. Nếu mà giải quyết hết thì rất là hay, còn nếu không hết thì chúng ta sẽ tạm ở trong cái chừng mực thời gian, trong cái thời gian khoảng chừng một tiếng đó. Có những cái câu hỏi thì mình thấy nó cũng nó không có, không gọi là quan trọng lắm, và trả lời nhanh được, cho nên là mình sẽ để dành thời gian để cho những cái câu nó cần thiết cho cả hội chúng và cần trao đổi kỹ lưỡng hơn để tu tập. Còn những câu mang tính cá nhân không có quan trọng lắm thì mình sẽ từ từ trả lời, kịp thì chúng ta cùng trả lời. Còn nếu không kịp cũng không sao, nó không có mang cái tính đại chúng, thì thưa rõ như vậy để chư ni và quý Phật tử thông cảm cho. Trước tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi này. Kính bạch sư cô, con có một câu hỏi, xin sư cô quan hỷ giải thích cho con được rõ. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Xin sư cô giải thích ý nghĩa ba chữ ly. Cảm ơn sư cô. Ở đây giải thích ba chữ ly không thì nhanh lắm, nhưng mà cả cái đoạn này thì nó phải dài hơn. Và dĩ nhiên là đoạn này rất hay, cũng không phải là một cái đoạn nói về cái pháp ngoại bên ngoài, các cái pháp bên ngoài, mà nói về cái chân thật của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ cùng dịch Đây là một đoạn văn chữ Hán, chúng ta cùng dịch và tìm hiểu cái ý nghĩa của nó để chúng ta tu tập. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, là tất cả các pháp từ xưa đến nay. Nếu mà quý cô nào có học chữ Nho thì thấy đoạn này là chữ Nho nó rõ ràng, nhất thiết là tất cả, phải không ạ? Nhất thiết là tất cả chư pháp, là các pháp tùng bổn dĩ lai, là từ xưa đến nay. Ly danh tự tướng, ở đây xin giải thích ba chữ ly. Nếu mà nói chữ ly từ chữ Hán dịch qua chữ Việt nó chỉ là xa lìa. Dùng cái từ Nho luôn, hai chữ là viễn ly. Chúng ta hay nghe trong cái kinh Bát Nhã đó, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Nghĩa là sao? Xa lìa. Mộng tưởng là cái tưởng đó, như là mộng, nghĩa là tưởng đó là vọng. Các cái mộng tưởng điên đảo thì rốt ráo được niết bàn. Niết bàn có nghĩa là an vui, là tịnh lạc, là chấm dứt mộng sanh tử. Chữ niết bàn là tịch lặng, vô sanh. Cho nên chữ ly có nghĩa là lìa, chỉ vậy thôi. Lìa cái gì? Danh tự tướng. Mình dịch lại chữ Việt là tướng danh tự. Và tất cả các pháp từ xưa đến nay, lìa tướng danh tự. Ly ngôn thuyết tướng là lìa tướng ngôn thuyết. Ly tâm duyên tướng là lìa tướng tâm duyên. Tất cánh bình đẳng là rốt ráo. Chữ tất cánh có nghĩa là rốt ráo, là cuối cùng bình đẳng. Tất cả các pháp đó, bình đẳng, bất khả phá hoại, không có thể phá hoại. Di thị nhất tâm, chỉ là nhất tâm, chỉ là một tâm. Tất cả các pháp đó nó cuối cùng quy lại, nó cũng chỉ là một tâm thôi, chứ nó không có khác. Gọi là cố danh là nên, chữ cố là nên, chữ danh là tên, hoặc là gọi là cố danh chân như, nên gọi là chân như. Đã dịch ra thì nó vậy là hết rồi đó. Nhưng mà dịch vậy hết thì quý Phật tử thấy ngắn ngủi quá, phải không? Giờ mình cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa một chút ha. Chứ nếu mà dịch nhiều đó thì hết rồi đó, xong câu đó rồi. Rồi chúng ta sẽ thấy là Phật muốn dạy cái gì trong câu nói này. Tất cả chư pháp thì thưa với đại chúng, pháp nó có hai mặt. Một là mặt tánh, hai là mặt tướng. Tánh á, tức là cái gốc của các pháp. Còn cái tướng á, là cái ngọn của nó, là nó giống như là một cái là gốc là căn bản, còn cái là nhánh nhóc vậy đó. Như cây thì nó có gì? Nó có gốc cây, rồi nó có gì? Thân cây, nhánh cây, lá cây. Thì bây giờ nói là cái gốc của các pháp là cái tánh của các pháp. Thì các pháp á, Phật dạy á, cái tánh của các pháp là tánh không. Mà duyên khởi là gì? Duyên khởi có tướng. Thì cái tướng này là tướng thật hay là tướng giả? Giả, cho nên là duyên khởi có tướng, mà cái tướng này là tạm có, như huyễn. Cho nên nói là các pháp tánh không, duyên khởi như huyễn. Thành thử ra mình cũng là một pháp đó, thưa đại chúng. Rồi các pháp là cái gì? Các pháp là phàm, tất cả những gì có tướng đều gọi là pháp. Mà những gì có tướng thì Kinh Kim Cang nói sao? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nó liên kết nhau, nó rất là chặt chẽ rõ ràng vậy. Nhưng mà nói về cái tướng á, thì nó là hư vọng. Cho nên nãy mình có thưa với đạo tràng đó, nó có hai. Nếu nói về tánh á, thì tánh nó là tánh không. Mà nếu nó là tướng á, thì nó duyên khởi hư vọng. Cái tướng nó là không có thật. Vì vậy cho nên nói rằng tánh có các nhất thiết chư pháp từ xưa đến nay là lìa cái tướng danh tự. Nếu mà nói lìa tướng thì đang nói trên mặt nào? Trên mặt tánh. Nói lìa nhưng mà không có lìa. Tại sao? Tại vì các cái tướng á, nó cũng ở trong cái từ cái tánh á, mà nó khởi ra. Nó khởi ra nhưng mà vì nó không có cái tướng cố định, nó không có vĩnh viễn mang cái tướng như vậy, cho nên mình nói lìa. Lìa đó là lìa cái chấp tướng, chứ không phải lìa là mình thấy cái tướng đó là mình nói cái tướng nó không có. Thưa đại chúng, xin hiểu cho như vậy. Không thể nói lìa rồi mình làm chuyện ác. Ví dụ bây giờ mình ăn cắp tiền của người ta, hay là mình mắng chửi người ta mà mình nói tại vì tôi lìa tướng ngôn thuyết, tôi nói tôi không có ngôn thuyết cho nên tôi nói đại, tôi nói tùm lum vậy đó. Tại vì nó không có cái tướng thật, nó không có tướng thật mà mình nói, sao mình không nói cái câu khác mà mình đi nói cái câu xấu như vậy. Đây là do mình tâm mình sân, hoặc là tâm mình tham, hoặc là tâm mình si, cho nên mình không có làm chủ được thân khẩu ý của chúng ta. Còn nếu làm chủ được á, thì nếu làm chủ được thân khẩu ý á, thì mình sẽ thanh tịnh khi nghe người khác nói, khi thấy người khác làm, và làm chủ được cái ý tưởng của chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không có khởi những cái ý sai lầm, cái ý xấu, gọi là cái ý bất thiện. Đó là nó lìa cái tướng danh tự, là nó không có cái tướng danh tự, là cái tướng ngôn ngữ lời lẽ. Vì vậy mà hòa thượng nói lời lẽ không có thật, tướng ngôn thuyết cũng vậy. Danh tự là tên, tên gọi. Chẳng hạn như cái này người ta gọi là hoa, hoa là do người ta tự cái cộng thức chung biến, không biết đời tiên tổ gì của mình đồng ý với nhau gọi cái này là hoa thì mình gọi theo. Nhưng bây giờ mình không gọi nó là hoa, mình gọi nó là bông cũng được vậy. Bây giờ mình không gọi nó là bông, mình gọi nó là bổng, với điều kiện là ai cũng đồng ý bổng là cái này thì được. Nhưng mà nhiều khi người ta không đồng ý, người ta không hiểu thì mình nói ra người ta không hiểu, cho nên là mình phải có quy định để mình kêu. Chứ mà cái chữ này nó chữ nào cũng được hết, cho nên mới có ba miền là ba cái từ khác nhau. Chẳng hạn như ăn cơm á, thì người miền Nam nói ăn cơm, nhưng mà người miền Trung thì nó mời thời cơm. Trung hay miền Bắc vậy đó, thì thời cơm. Thì chữ thời chữ ăn nó cách nhau xa lắm, nó không có trải, nó không có giống gì. Nhưng mà tại vì đặt thôi, do người ta quy ước, thành thử ra nó không có cái cố định. Thì cũng thế, những cái từ khen chê á, nó cũng không có cố định. Đây muốn phá cái chấp của chúng ta. Chúng ta vì chấp đó mà chúng ta sanh ra phiền não, vì chấp đó mà chúng ta si mê. Phiền não và si mê là do cố chấp. Cho nên đây là nói là hai cái tên gọi là không thật. Lìa cái đó là xả, cách lìa cái đó ra thì tất cả đều bình đẳng. Ngôn thuyết là lời lẽ, lời nói rồi thuyết minh cái này cái kia cũng tương đối mà chơi. Cho nên rồi đối với Đức Phật đó mà biện luận là Phật không có nghe, bởi vì Phật biết cái đó nó không đi tới chân lý, và nó không giúp cho con người ta được cái thanh thản, thanh tịnh, mà chỉ thêm cái đúng và sai, cái sự đấu tranh thôi. Khi mà biện luận thì phải có người thắng kẻ thua, người đúng kẻ sai. Mà đối với Phật á, đúng sai gì nó cũng không có thật. Cho nên là ở bên ngoài đó người ta khổ vì nhiều cái lẽ, mà theo con mắt của Đức Phật nhìn vô đó là chúng sanh khổ vì si mê, vì không hiểu cái chân lý, cho nên là cứ cãi nhau. Như Phật tử thấy ở trong gia đình, một cái gia đình 5-3 thành viên thôi mà cũng có khi không hợp, ngồi nói chuyện thôi là gây. Gây cũng vì sao? Vì ngôn thuyết, không có đồng cảm với nhau được. Người nói vậy, kẻ nói khác. Chẳng hạn trong mấy cái câu hỏi sau này nè, có những cái câu hỏi mà tôi đọc vô tôi thấy tội nghiệp. Thấy tội nghiệp, chẳng hạn có một câu hỏi là bây giờ con á, con xưng tên, con là người xuất gia, mà con có được quyền xưng pháp danh của con, tức là khi nói chuyện á mình xưng tên. Tại vì có một vài vị lớn hơn con nói rằng nhỏ thì không được xưng tên, chỉ có người lớn mới được xưng. Thành thử ra cô không biết làm sao. Thì nếu mà nói theo phép tắc á thì nó cũng có những cái quy ước, nhưng mà cũng chỉ là quy ước cho nó có cái dễ trong sinh hoạt thôi. Chứ còn trên cái quy ước đó để mà mình khởi ra những cái mà đúng sai và trở thành ra phiền não cho bản thân mình thì không nên. Nhưng mà nó cũng có những cái quy ước mà người ta gọi là oai nghi ở trong đạo. Thì mình nhỏ thì mình đối với các bậc lớn mình xưng con, thì thấy nó có vẻ lễ phép. Còn nếu mà đối với lại các vị lớn lớn như thầy hoặc là các bậc tôn trưởng thì mình gọi là thầy, hoặc mình gọi đúng cái chức danh của các ngài, chức phẩm của các ngài. Còn nếu ngang hàng như huynh đệ đó thì ở trong chùa cũng thường được nhắc nhở các vị mà xuất gia trước mình một ngày cũng vẫn là gì? Là chị. Mà gọi chị thì xưng gì? Xưng em. Thưa chị thì xưng em, hoặc là thưa cô thì xưng em. Còn xuất gia lượt cùng ngày với nhau, cùng ngày một lượt nhau mà vị đó lớn tuổi hơn, lớn tuổi đời á, thì là chị. Còn xuất một lượt mà hai người bằng tuổi nhau là bạn, thì có thể là kêu tên, thì xưng tên cũng được, là bằng nhau. Và như có những người họ khiêm tốn thì họ xưng em, cái này nó không cố định. Mà sở dĩ á, có nhiều vị lớn á, hơi kỹ, kêu xưng em thì nó xưng tên nó có vẻ giống ngoài đời. Xưng tên rồi nó người ta thay quan niệm riêng vậy mà, quan niệm cá nhân vậy thôi, nghe nó như đời. Còn xưng nó có rõ ràng, xưng em hay là xưng chị đó thì nó trang nghiêm. Nói về cái chỗ này thì chúng tôi cũng thấy đôi khi chúng tôi có bị ghi cái lỗi mà hồi xưa hòa thượng có rầy á, sao giờ nó vẫn còn tồn tại trong chư ni. Cái này thiệt tình tôi cũng không biết sao, tôi cũng cố gắng sửa. Là bên chư ni chúng tôi có một cái từ mà Phật tử không có hiểu được, và tôi cũng không hiểu nữa, là chúng tôi gọi với nhau mà chúng tôi xưng ông, kêu cái người đó bằng ông, không biết ở đâu nó ra. Ví dụ như thân hai người xuất gia một lượt, cùng tuổi ngoài đời luôn, thì khi nói chuyện nhau mà thân á, thì nói ông bữa nay ông tỳ nhật giùm tôi nha, nay tôi bận quá ông tỳ nhật giùm tôi. Người ngoài sẽ tưởng là mình nói chuyện với một người nam mà không có mấy cô với nhau, không có người nam nào đâu. Có một lần tôi cũng bị Phật tử hỏi, tôi đớ rồi tôi không biết trả lời á, thế tôi nói là tại tôi thấy mấy vị lớn trước nói vậy tôi nói theo. Thì trên tôi á quý vị lớn cũng nói vậy đó, mà hỏi thì quý vị nó không đúng thì đừng có nói theo, nó không đúng sao quý sư nói đó, tại ta lỡ rồi, già ta lỡ rồi, đừng có bắt chước. Chặt lắc đi. Có nhiều cái từ mà tôi nói quen theo ở ngoài cho nên tôi bị rầy. Kỳ đó tôi kể câu chuyện cho Phật tử nghe cái vấn đề tôi té giếng đó. Thì ở trên này là bây giờ là ni sư phó trì ở đây, hồi xưa chị với tôi làm chung trong một ban, là chị làm ban trưởng rẫy, tôi làm phó. Thì khi mà tôi té xuống rồi đó thì chị ở trên á, chị nhìn tôi té, bởi vì chị biết nó cũng không có chết chóc gì với nước, nó cũng không đến bao nhiêu, mà tại tôi nhát tôi sợ, cho nên ở dưới là tôi có cảm tưởng là người ở trên nó chắc sẽ lo cho mình lắm, tội nghiệp lắm. Cho nên là tôi nhìn lên để mà tôi cầu cứu, thì tôi thấy ở trên chị cười một cách rất là vui, thấy mắt cười của nó giống như con ếch đó, mà nó lủng bủng ở dưới chị mắt cười. Nhưng mà tôi lại không nói chị. Tôi mới nói trời ơi, tôi nhìn lên trong cái tâm trạng là tôi nghĩ chắc là thương tôi lắm, tội nghiệp ai nhà. Ảnh cười một cách rất là sung sướng. Thì có một Phật tử dưới giật mình, lại tưởng đâu là trên miệng giếng có một anh nào đang thấy tôi té. Cái anh đó nhìn xuống cười, nó mới nói thắc mắc. Người ta thắc mắc là bình thường, tại vì tôi cũng không có thuyết minh đó là cô, mà tôi chỉ nói là tôi té là tôi nhìn lên, anh trưởng rẫy ảnh, tôi kêu anh trưởng rẫy ảnh ở trên đó, ảnh cười một cách hết sức là vui vẻ hoan hỷ. Thì cái Phật tử đó giơ tay lên hỏi liền là thưa cô, con nghe nói là ở thiền viện chỉ có chư ni mà tại sao có một anh ở trong đó. Rồi tôi cứng mình, tôi nói đâu có anh nào, cô mới nói ảnh đứng trên ảnh cười đó. Thì chừng đó tôi phải mắc công, tôi phải giải thích là tôi quen gọi mấy cô bằng mấy ổng, mà tôi làm một hơi là người ta cũng không hiểu gì. Đây là cái sai của mình. Cho nên rồi người kỹ đó thì ta cũng nhắc nhở mình. Rồi cái chuyện này về tới tai Hòa Thượng Ân Sư tôi, ngày rầy tôi biết bao nhiêu. Ngài nói là thầy đã nói tới nói lui với con nhiều lần. Khi còn là ni chúng với nhau cũng đã tập nói năng cho đàng hoàng, huống gì khi mà đi ra thuyết pháp. Con đi ra thuyết pháp đó là con phải giúp cho Phật tử có niềm tin đối với Phật Pháp, mà cái niềm tin đó là nó phải vừa thân giáo vừa khẩu giáo. Con nói năng như vậy thì làm sao mà gọi là người thuyết pháp? Rầy, rầy lắm, rầy nhiều lắm. Rồi một lần đó Ngài đi Bắc, Ngài dẫn theo chúng tôi. Thì trước khi mà Thầy ra Bắc thì dĩ nhiên là Thầy giảng rồi, không phải mình. Và Thầy cũng biết là mấy chị em còn nít, cho nên Thầy cũng không có đặt cái vấn đề nói pháp gì với chúng tôi còn nhỏ lắm, dẫn đi chơi vậy đó cho biết. Mà hôm đó là Thầy quá mệt, Thầy quá mệt rồi Phật tử tới thăm liên tục, và Thầy nghỉ chừng 5 phút thôi. Thầy mới nói bây giờ Thầy mệt lắm, Thầy nghỉ 5 phút thôi, bây giờ con ra con ngồi đó, trong thời gian chờ đợi Thầy đó, Phật tử người ta nhiều khi thấy nó nóng ruột hoặc là lâu á, cho nên con ra con ngồi chơi với Phật tử một chút để cho quý Phật tử không có thấy lâu, trong thời gian Thầy nghỉ chút xíu rồi Thầy ra cho Phật tử thăm viếng hỏi đạo. Nói dạ, mà tôi vừa đứng dậy đi ra thì Hòa Thượng kêu lại liền, nè lại đây. Thế tôi chạy lại, nói là Thầy dặn con Phật tử ngoài này là người miền Bắc, con nói chuyện với Phật tử đó thì con phải theo vùng miền ở ngoài này, con đừng nói tiếng địa phương. Mà tôi cũng không biết cái gì là địa phương, cái gì không là địa phương. Tôi đứng tôi thì Thầy nói thì chắc tai lắng nghe, nhưng mà cũng không hiểu là mình sẽ nói cái gì là không địa phương. Cái rồi Thầy mới nói chẳng hạn như á, Phật tử ở đây là người ta nói là vâng ạ. Thành thử ra là con có khi mà ta hỏi con đúng sai đó, ví dụ như là cái điều đó phải không cô, thì con nói là vâng ạ. Trời ơi, đối với tôi nó khó vô cùng, tôi dạ thôi, tôi không có vâng ạ. Rồi thành thử ra khi mà Hòa Thượng Ngài kỹ đó vậy đó, Ngài nói là một thiền sư đó đại chúng thấy, nhưng mà tùy tục tùy duyên, không có cố chấp. Không phải là mình là người miền Nam rồi mình khăng khăng mình phải nói tiếng miền Nam. Rồi Ngài cũng dạy thêm cái túi tôi hay kêu cái túi ni lông, cái bọc ni lông, mình nói vậy người Bắc không hiểu, xin gọi là túi nhựa thì người ta mới hiểu. Mà tôi hay dùng từ địa phương lắm, cho nên ngay cả khi giảng tôi cũng có cái thói quen xấu là tôi đôi khi tôi dùng tiếng rất là địa phương và nó là rất là bình dân của người miền Nam. Thở ra có khi trong văn học là người ta không chấp nhận, hoặc là người miền ngoài không biết tôi nói cái gì. Thì Thầy cũng nhắc nhở những cái ngôn thuyết đó là cái tướng ngôn thuyết. Nếu như mà mình hiểu được, mình xả được, như Hòa Thượng xả nói miền Nam Hòa Thượng cũng chịu, nói miền Trung Hòa Thượng cũng chịu, nói miền Bắc Hòa Thượng cũng chịu. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài không có kẹt cái tướng ngôn thuyết. Nhưng mà không phải vì không kẹt mà bắt mình phá cái tướng ngôn thuyết. Vì biết chúng sanh còn chấp cái tướng đó cho nên tùy duyên, vẫn nói cho chúng sanh tin hiểu Phật Pháp, rồi sau đó mới gỡ cho người ta không kẹt. Đó là cái thiện xảo phương tiện của Hòa Thượng, và cũng là cái thân giáo khẩu giáo của Hòa Thượng. Trong khi đó thì mình cứ khăng khăng mình nói theo cái ngôn thuyết của mình, ai nói khác đi mình không chịu, thì cái đó là cái dở của mình. Và ý là Hòa Thượng nhắc nhở tôi như vậy mà ra tôi cũng nói tầm bậy. Có một lần tôi đi ra 36 và đi ra chợ đó, người ta kêu 36 phố phường phải không đó. Thì đi ra ngoài đó, ngồi trên chiếc xe, kêu cho chiếc xe đi. Chiếc xe đó là ở ngoài Bắc nó giống như chiếc xe xích lô đạp của mình, nhưng mà nó khác mình chút. Tôi lên đó tôi đi, vì tôi người miền Nam tôi đâu có rành. Nhưng mà tôi được cái tấm chỉ của một người Phật tử nói tới đây nè, cô sẽ đi theo cái bảng này. Thì tôi đi tới đó tôi nhìn cái bảng đường là tôi biết là tới chỗ này là phải quẹo. Cái tôi nói quẹo chú ơi, quẹo. Sao ông chạy thẳng hoài, tôi phải gõ xe, tôi nói quẹo quẹo. Cái ông nói sư thầy làm gì thế? Ở ngoài đó ta kêu sư thầy là sư cô. Sư thầy làm gì thế? Tôi nói quẹo. Ông nói là cái gì? Cái tôi phải lấy tay tôi chỉ vậy. Ông nói trời ơi tẻ, bảo là quẹo quẹo ai. Hay là tẻ, sao là quẹo, quẹo là cái gì thế? Ôi dạ. Hai cái tiếng đó nó không có liên hệ gì, gần gũi gì nhau. Một bên là quẹo, một bên là tẻ, không có thể nào người ta hiểu được. cho nên nó có chỉ có trong nước Việt Nam thôi mà là đã bất đồng ngôn ngữ như vậy. Đó là đi nước ngoài là thôi, chắc có lẽ là mình không có thể nào quơ quào gì được nữa. Đó mấy cái chữ quơ quào đó là Hòa Thượng cũng không cho tôi dùng đó. Thay vì nói là ra nước ngoài không được nói năng thì tôi nói quơ quào. Là còn cái thói quen mà vì tôi hồi trẻ tôi hơi dí dỏm đó, tức là tôi có cái máu tiểu lâm lắm. Mà Hòa Thượng cũng biết á, cũng biết là khỉ. Cho nên khi cho đi giảng á thì biết là cũng có thể giảng được, nhưng mà biết thế nào cũng bị cái tật nói tiểu lâm. Nói tiểu lâm thì ngài cũng ngài rất là kỹ, ngài biết tôi có bị cái thói quen xấu này, cho nên ngài nói, thầy nói con nghe, khi mà mình giảng á cũng cần vui, cũng cần vui vẻ chứ không phải là giảng khô khan. Nhưng mà cái vui á trong đạo phải là cái vui nó nhẹ nhàng đạo lý, chứ con đừng có nói những cái từ tiếu lâm mà nó trần tục hoặc là nó thô tháo. Dạy kỹ vậy. Lâu lâu vậy đó, khi Phật tử đến thăm mà những Phật tử mà có nghe quý thầy cô giảng thì Hòa Thượng sẽ hỏi cô Hình Chiếu cô giảng như thế nào, chứ không có hỏi chúng tôi mà hỏi ngay Phật tử cổ giảng như thế nào, là Phật tử sẽ phản ánh là cổ giảng như thế nào như thế nào. Thì có lần đó thầy cũng hỏi một Phật tử, nghe Phật tử nói về cái cách giảng của quý thầy cô thì thầy cũng hỏi cô Hạnh Chiếu cổ giảng làm sao. Dạ cô giảng vui lắm thầy. Rồi vui lắm là cô giảng làm sao, cô này tính nói vậy cho Hòa Thượng khen tôi, cô đâu có biết cô hại tôi. Trời ơi cô giảng hay lắm, hỏi hay giảng gì nói nghe coi. Con biết, con chỉ biết là cổ giảng có cái cùi chỏ. Ơi, Phật pháp biết bao nhiêu mà giờ cổ nhớ có cái cùi chỏ thôi. Thế là tôi bị Hòa Thượng kêu ra, con giảng cái gì mà người ta không có nhớ gì hết, người ta chỉ nhớ có cái cùi chỏ thôi. Chết như vậy đã. Phật tử đó là cái tướng ngôn thiết ấy. Nó lợi thì lợi mà nó cũng là hại thì hại đó, lợi bất cập hại là vậy. Cho nên là chúng ta mà nó cứ kẹt trong tướng ngôn thuyết thì đôi khi chúng ta lại hiểu lầm lẫn nhau. Và con người ta đó, gần nhau cũng ngôn thuyết mà xa nhau cũng vì ngôn thuyết, do mình chấp, mình không xả được. Và ở đây nói là nếu mà nói trên cái tánh của nó thì mình đừng có chấp cái tướng. Tôi xin lặp lại, đừng chấp cái tướng, chứ đừng không phải là không có tướng nha. Nó có tướng, nhưng mà mình biết là cái tướng sinh diệt. Tuy nhiên mình không phải nói không chấp tướng rồi mình làm tầm bậy. Làm tầm bậy là ai làm thì làm, mình không có chắc thôi, chứ mình thì đừng làm tầm bậy. Vì sao? Vì làm tầm bậy thì nó có nhân quả. Mình làm tầm bậy làm cho người ta xúc não thì mình có nhân quả. Chứ mình không nói là bây giờ nó không thật cho nên tôi mặc tình tôi nói, tôi mặc tình tôi làm. Mình làm mà xúc não người khác, làm mà người ta khổ sở điên đảo thì có nhân quả. Cho nên là người ta làm thì mình đừng chấp, để cho mình được thanh thản, được giải thoát. Còn mình làm thì phải làm cho tốt. Rõ ràng như vậy á. Ly tâm duyên tướng là lìa cái tướng tâm duyên. Tôi đi theo từng chữ rồi tôi dịch ra là quý Phật tử thấy dễ lắm. Ly là lìa, tướng là tướng. Tâm duyên là cái tướng mà tâm mình duyên thêm. Chẳng hạn như cái hoa này, cái tâm tôi duyên theo cái hoa này là bám trên cái hoa này mà khởi ra thích hay là không thích. Như vậy thì tâm này là tâm gì? Vọng tâm hay chân tâm? Vọng tâm. Đã, vậy là quý Phật tử hiểu rồi, chư ni hiểu rồi. Cho nên mình phải lìa cái tướng, vọng tâm nó duyên với cảnh. Vì sao? Vì cái đó là không phải tâm thật. Thế phải không? Cái tâm thật thì không lìa, còn cái tâm không thật thì lìa. Nó rõ ràng như vậy. Thì nó là cái tánh thật của các pháp xưa nay, nó không có phải là cái tướng danh từ. Nó không phải là cái tướng ngôn thuyết, nó không phải là cái tướng tâm duyên. Vậy mà chúng ta lại bám theo cái tướng danh tự, tướng ngôn thuyết, tướng tâm duyên mà sanh ra các cái cảm thọ về thủ xả. Như vậy là chúng ta sai lầm. Cho nên ở đây biểu lìa để thấy được cái gì, để thấy được cái rốt ráo của nó, cái chân thật, cái lõi bên trong của nó là bình đẳng. Các pháp nó bình đẳng. Bình đẳng à, vì nó là tánh không, duyên khởi. Do cái tánh không cho nên không thể phá hoại. Chỉ Duy thị nhất tâm chỉ là một tâm thôi, thì tâm này là tâm chân thật. Từ cái tâm chân thật làm cái nền tảng, nó sanh ra muôn pháp. Nhưng mà nếu mà mê, chúng ta mê muôn pháp, tưởng muôn pháp là thật, thì chúng ta sẽ không nhận ra được cái tâm chân thật. Còn chúng ta không mê cảnh và cũng không mê cái tâm, mê cái tâm vọng tưởng đó, tức là hiểu lầm cái tâm vọng tưởng là tâm thật, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái tâm thật. Chúng ta không bị các cái thứ kia nó làm mình lầm và nó dẫn mình đi. Nó chẳng hạn như đại chúng thấy mình thích cái đẹp, mình không thích cái xấu. Mình thích đó, như người ta sinh ra lớn lên thì thích gì? Công danh sự nghiệp, vợ đẹp, con ngoan, quyền, có quyền, có lợi, có bọc lỏng, có bổng lộc. Nói lái tầm bậy nữa đó. Đó, có bổng lộc, rồi có những cái mà ngoài đời là ta thấy cái đó là tốt, ở đây là tướng tâm duyên, là cái tâm vọng tưởng duyên. Và vì muốn theo đuổi cái này cho nên ta rất là khổ sở. Muốn theo đuổi cái này là muốn theo đuổi cái giả, mà cái giả cho nên càng đuổi nó càng khổ, là bởi vì bóc nhầm cái giả. Chẳng hạn bây giờ mình đi mua, quý vị đi mua vàng mà mua về rồi quý vị hay ra nó vàng giả thì quý vị đâu có sung sướng gì, nó không có giá trị, phải không? Sở dĩ nó không được người ta yêu chuộng là vì nó không có giá trị, nó giả, nó không có giá trị. Thì bây giờ Phật nói các pháp duyên sinh là giả, nó không có giá trị, mà chúng ta lại mê theo nó. Đó, để chúng thấy là Đức Phật ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, ngài đi tìm cái gì chân thật. Và khi ngài tìm được rồi thì ngài đâu có trở về để làm vua nữa. Và ngài sống cái cuộc đời của người giác ngộ, người tỉnh thức, và dạy chúng ta đi theo cái con đường tỉnh thức. Bởi vì Phật thấy rằng tất cả những cái thứ kia đồ bỏ hết, giả hết. Và khi Phật thấy được như vậy rồi, Phật không có đau khổ vì mất ngai vàng, không có đau khổ vì xa vợ xa con. Chúng ta thấy là chúng ta rồi mà mất một chừng mà 200-300 ngàn là đã thấy hết hồn hết vía. Trong khi là Phật bỏ hết ngai vàng địa ngọc mà trong lòng rất là thanh thản, rất là an vui. Cái đó là do cái trí của Phật mở ra rồi, thì cái thái độ sống của Đức Phật nó khác với chúng ta. Còn chúng ta không có gì để mất mà chúng ta cũng phiền não. Người ta là thái tử, người ta bỏ hết, người ta đi tu, và trong lòng hết sức là an vui. Còn chúng ta không là cái gì hết mà ai nói tới là mình phiền não. Mình không có cái gì để mất mà mình cũng phiền não vì không có cái gì để mất. Mình hoang tưởng, ảo tưởng về cái ta của mình. Chứ người ta là thái tử thì dĩ nhiên là mọi người phải kính trọng. Ai mà có cái câu xỉn xúc thì mới thấy giận, vì ta là thái tử. Trong khi Phật không có cái tâm trạng đó. Ở khi mà Phật xuất gia rồi đó, thưa đại chúng, khi Phật ngộ đạo rồi, cái Phật gặp các cái em chăn trâu á, thì các em chăn trâu đó khi mà gần Phật rồi, nó xem Phật như là một bạn, một đồng của mình vậy đó. Gần gũi thấy dễ chịu mà thấy nó thích thú. Trong khi đó các em chăn trâu này mà gần các tôn giả như ngài Hanan hay ngài Ca Chiên Viên, tức là những vị này cũng là quý tộc, các ngài cũng xuất gia, các ngài cũng tu. Và khi tu rồi đó, cái thần thái của ngài, cái phong cách của ngài nó vẫn còn phưởng phất cái nét quý tộc. Cho nên khiến cho các em chăn trâu, mà đại chúng biết chăn trâu của Ấn Độ thời xưa thì nó thuộc giai cấp gì? Giai cấp thủ đà la là giai cấp thứ tư, giai cấp thấp nhất trong bốn giai cấp. Mà giai cấp này đó không có dám gần quý vị quý tộc, thấy là phải chạy, vì không chạy là sẽ bị hình phạt. Nó rất là bất công, thưa đại chúng. Ví dụ như người giai cấp thấp á, mà mình lỡ chạm vào người của giai cấp quý tộc đó là mình bị đòn, bị đánh. Và giai cấp quý tộc đó phải về ăn chay, phải sám hối rồi, tại vì lỡ chạm vô cái bình của một cái đứa mà nó dơ lắm, cho nên là cái người kia cũng bị nhơ nữa. Do vậy mà người kia về mất thì giờ phải là sắm hối, là phải ăn chay, phải tẩy lọc ghê lắm. Mà mình lỡ đụng họ không được, mà họ lỡ họ đụng mình á, mình cũng bị đòn nữa. Ở Ấn Độ ngày xưa như vậy đó. Nếu mà họ vô tình mà mình đường của họ đi mà mình không có tránh kịp, mà để cho họ lỡ bá vô mình của mình, hoặc là bá vô đồ đạc của giai cấp Thủ Đà La, thì cái người quý tộc đó cũng bị dơ nữa. Giáo sanh mà có những cái quan điểm vậy đó. Cho nên rồi các em chăn trâu là thấy quý tộc là nó lo nó lủi, không có dám mà để cho thấy mặt. Thì khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi thì đệ tử Đức Phật là đủ hết, hạng nào cũng có. Và Đức Phật thường thì thấy những cái người nghèo khổ Đức Phật hay đến gần. Cho nên là có mấy em chăn trâu nó thích chơi với Đức Phật, nó cũng đâu có biết cái vị trí gì của Phật. Nó chỉ biết thầy Sa Môn hiền lành dễ thương thôi, nó chỉ nghĩ vậy thôi. Có một em chăn trâu nó gặp Phật, cái nó nói khi mà Đức Phật đi khất thực á, thì nó nói con nghèo quá, con không có gì, con cúng dường cho thầy. Rồi vậy biết chừng nào con mới được phước? Đức Phật mới nói, sao con lại nói là con không có gì cúng dường cho thầy? Nó con không có cái gì, con không có đồ ăn, con cũng không có tiền, nó đâu có cần. Bây giờ con cho thầy bó cỏ đi. Tại vì nó chăn trâu cho nó đi cắt cỏ, nó cắt cỏ cho trâu ăn ấy. Nó ủa thầy chịu nhận bó cỏ, nó thầy nhận bó cỏ chứ. Ủa thầy đâu phải trâu đâu, thầy nhận bó cỏ. Nó thật ra thế, vậy vì nó cắt cỏ là cho trâu ăn. Phật mà ăn đâu, Phật đâu ăn cỏ đâu, mà bây giờ Phật biểu nó cúng dường cỏ cho Phật. Ủa thầy đâu có phải là trâu đâu mà thầy biểu con cúng dường cỏ cho thầy. Phật nói thì đâu có phải là thầy ăn. Rất là dễ thương, không phải như mình hổ mà sao giờ dám nói thầy không phải là trâu. Phật rất là dễ thương. Phật nói thì thầy con cúng cho thầy, thầy đâu có phải ăn vậy chứ thầy làm gì. Thầy trải tòa, thầy ngồi thiền. Ấy nó mừng quá, vậy là con cúng dường thầy được hả? Nó được, con đi cắt cỏ đi cúng dường cho thầy. Cho nó đi ra nó lựa những cái cỏ nào mà tốt nhất, cái cỏ nào mà nó, tại vì nó cũng rất là thương Phật. Nó cắt vô nó cúng dường cho Phật, cái Phật nhận hai bó cỏ. Rồi Phật chúc nguyện lại cho nó là sẽ được thiện căn đầy đủ phước duyên, là gặp Phật pháp tu hành. Nó mừng, nó nhảy tung tăng, cho nên nó rất là thích Phật. Rồi xong Phật lấy cái bó cỏ đó, Phật trải tòa ra liền. Để Phật chứng minh và dùng cái bó cỏ đó để cho em nó có phước. Thành thử ra khi mà các vị đó gần Phật thì thấy nó không có ranh giới, nó hòa đồng. Nhưng mà vừa thấy các tôn giả kia là mấy em không tới gần. Tại vì nó phưởng phất cái nét quyền quý cao sang. Nó có một cái ranh rách là do cái tâm phán duyên của chúng ta. Nó tương ưng qua cái tâm phán duyên của mấy chào. Cái điều này nó rất hay. Cho nên Đức Thế Tôn là người duy nhất mà chúng sanh tin tưởng. Tôi nói chúng sanh là muôn loài, chúng sanh là loài nào nó cũng tin tưởng Đức Phật hết á. Còn chúng ta thì không có loài nào tin mình, kể cả là đồng loại cũng không tin luôn, thấy phải không? Chúng ta cùng loại chúng ta cũng không tin. Cho nên ở đây nói là chỉ có một cái tâm thôi, thì cái tâm đó là tâm chân thật, mới là cái mà chúng ta không ly, không lìa, nên gọi là chân như. Tâm đó là cái tâm chân thật. Cho nên cái câu này tóm lại muốn nói là tánh của các pháp là tánh không. Nó không có tướng ngôn thuyết, nó không có tướng tâm duyên, nó không có cái tướng danh tự. Đừng vì những cái tướng sanh diệt đó mà quên đi cái cứu cánh bình đẳng, chính là cái tâm chân thật. Đừng vì các cái tướng của pháp không thật mà quên đi cái tâm chân thật bình đẳng, mà mất đi gia báo nhà mình và trầm luân trong sinh tử. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Thưa cô, con nghe sư ông dạy rằng ham tu mà không hiểu đúng Phật pháp thì dễ đi vào con đường tà kiến. Con xin được hỏi, để hiểu đúng Phật pháp thì người tu tại gia như chúng con cần phải làm gì để có thể hiểu đúng và tu đúng chánh pháp? Ngưỡng mong sư cô chỉ dạy. Thưa, xin trả lời. Khi chúng ta phát tâm muốn tu tập thì phải hiểu đúng chánh pháp là điều tất yếu. Và muốn hiểu đúng chánh pháp thì phải học Phật pháp. Mà muốn học Phật pháp cho đúng thì phải biết lựa chọn nơi học Phật pháp. Phải lưu ý điều này nha. Bây giờ Phật tử đi học Phật nhiều lắm, rồi cứ rủ nhau đi mà không biết cái chỗ này dạy chánh pháp hay là không chánh pháp. Thưa, thế nào là chánh pháp? Một cái pháp dạy ra mà nó tuân theo, trong đó nó nói không lìa. Không lìa cái gì? Không lìa lý nhân quả là một, lý nhân duyên là hai, và tam pháp ấn là ba. Đây là những cái cơ bản mà Phật tử có cái nắm chắc để mà phân định được cái pháp mình học. Đúng chánh pháp là phải biết chúng ta tin nhân quả thì nhân nào thì quả nấy, nhân ác thì quả ác, nhân lành thì quả lành. Và chúng ta chịu trách nhiệm về nhân quả của mình gây tạo. Nói như vậy là nói theo chánh pháp. Còn nếu là nói rằng vừa nhìn mình mà nói mình theo cái kiểu là mê tín, không có cái nhân quả suối mình làm ác, hoặc là suối mình làm những cái việc mà nó không có cái sáng tỏ minh bạch, chẳng hạn như cầu cúng cái gì đó mà cúng ai đó mình cũng không biết, thì cái này là không phải chánh pháp. Nhiều khi quý Phật tử ở trong quê đó rất là mê tín, cầu cúng những cái thế lực nào mà cũng không biết cái người đó có hay không, cái việc đó đúng hay sai, cứ như vậy mà cầu cúng. Rồi cầu cúng xong rồi tha hồ làm sai. Rồi chỉ cần làm sai xong rồi lên cầu cúng là hết tội. Cái điều này là không phải chánh pháp. Chứ mình làm ác mà mình lên mình xin Phật con độ cho con, cho con qua chuyến này con không có tiền cho nên là con có lấy của ai vậy đó, nhưng mà Phật che giùm nha, cho con cái người đó đừng có truy cứu cái tội của con. Cái này là không đúng. Và nếu như mà cái người thầy người cô nào mà cũng dạy mình như vậy là không đúng. Còn tam pháp ấn là gì? Là vô thường khổ không, hoặc là tứ pháp ấn vô thường khổ không vô ngã. Vô thường mà cho là thường là không được, khổ mà cho là vui là không được, không mà cho là có là không được, vô ngã mà cho là thật ngã thì không được. Cái đó là các pháp thế gian là vô thường khổ không vô ngã, mà cho là ngược lại thì không được. Nhưng mà có một cái chân thật là thường lạc ngã tịnh, thì đó là cái chân tâm của chúng ta. Cái này phải nhận cho ra. Thì những cái giáo lý cơ bản này nó y cứ trên trí tuệ mà có. Tôi xin thưa rõ như vậy, lập cước trên trí tuệ chứ không phải lập cước ở trên cái thần quyền mê tín, thì đây là chánh pháp. Cho nên có rất nhiều Phật tử hiểu lầm đạo Phật là quyền bí, là thần quyền, cho nên đi đến mê tín. Đạo Phật là một chân lý sống thực chứ không có cái gì quyền bí ở trong đó. Ta làm lành thì ta được lành, ta làm ác thì ta quả ác. Còn những cái thế giới mà Phật nói đó, chẳng hạn như là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đó, không phải là mê tín mà là do cái trí tuệ của Đức Phật, con mắt của Phật. Phật thấy những cái loại chúng sanh đó là Phật nói cho mình biết. Mình biết để mà mình đừng có tạo cái nghiệp mình sanh vào cái loài đó, chứ không phải mình biết để mình tưởng tượng ra rồi mình tự mình làm cho mình thành ra mê tín. Tôi ví dụ như Phật nói là có 6 đường chúng sanh: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thì có những chúng sanh mình thấy được, con mắt thịt của mình chỉ thấy hạn chế thôi. Ví dụ như mình thấy trong một cái phạm vi bao nhiêu thước đó, hoặc là cách bức tường mình không thấy. Còn con mắt của thiên nhãn đó thì thấy xa hơn mình. Rồi con mắt của pháp nhãn thì thấy cái thực tánh. Rồi cái huệ nhãn là thấy bằng trí huệ. Rồi Phật nhãn là thấy bằng công đức viên mãn tu hành của Đức Phật. Thì với những cái trình độ khác nhau như vậy đó, với những thành phần khác nhau như vậy, có cái nhìn khác nhau. Thì Phật là Phật cho nên bằng cái tu chứng của Ngài, Ngài nhìn thấy không phải bằng mắt này mà bằng cái tâm chứng của Ngài. Cho nên Ngài thấy và Ngài nói cho chúng ta biết để chúng ta tránh những cái sự việc không tốt cho mình. Ngài nói là có ngạ quỷ, rồi bắt đầu mình không thấy ngạ quỷ mà mình tưởng là con quỷ. Rồi sao? Mình tưởng con quỷ là cái tâm của mình á, thì lại không có chuyên để mà tịnh lự, là mình cứ yếu đuối rồi mình cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi xong mình nghĩ ma nghĩ quỷ, nghĩ riết rồi cái tâm của mình á, nó tương ưng với tư tưởng của ngạ quỷ, thành thở ra bị nhập. Hỏi có nhập hay không? Thì đối với những người không giữ chánh niệm, những người tương ưng với loài đó thì có. Tôi xin thưa như vậy. Mà hỏi là có loài đó hay không? Thì với cặp mắt của Đức Phật, Phật nói có, thì tôi nghe tôi nói theo. Còn tôi thấy tôi không thấy. Tôi cũng xin thưa như vậy. Mà nói không là không dám nói, bởi vì mình không biết. Nhưng mà Phật nói có loài đó. Có loài đó nhưng mà không có nghĩa là, không có nghĩa là loài đó nó hại được mình. Vì sao? Vì thế lực của nó kém hơn mình, phước của nó ít hơn mình. Nó kém hơn mình, nó ít hơn mình, nhưng mà nếu như mình chọc nó, mình làm hại nó, thì nó vì bảo vệ, nó sẽ bảo vệ nó bằng cách là bằng mọi cách. Chẳng hạn như tôi nói con rắn. Thưa với đại chúng, con rắn á, cái phước nó nhiều hơn mình hay ít hơn mình? Ít hơn. Về khả năng của nó, về năng lực của nó ít hơn mình hay nhiều hơn mình? Ít hơn. Nhưng mà nếu quý vị chọc nó thì sao? Nó cắn, nó có ý giết mình không? Không. Tại nó quản thì nó cắn mình, nó bảo vệ thì nó cắn mình, vậy thôi là nó chạy. Nhưng mà nó không ngờ là trong cái nọc của nó có gì? Có độc, thành để mình chết. Đà. Thì bây giờ cũng vậy đó, quý vị nào mà có con cháu mà nào bị cái bệnh này nè, thì trước hết tôi không có duyên độ những người âm, nhưng mà tôi biết cái nguyên tắc nó là vậy đó, là đừng để cho cái tư tưởng của nó đó lơ mơ lan man. Tại vì có nhiều người họ sinh ra đó, cái tâm thức họ cũng đã có cái tương ưng với những cái loại hình đó, nó có duyên nợ gì với những cái loại hình đó, cho nên cái tâm thức họ không có được tỉnh và họ hay vọng tưởng, hay nghĩ vu vơ. Nên quý vị nào mà có người thân như vậy đó, thì tìm cách cho họ tiếp cận với chánh pháp, để cái tư tưởng họ đó bám theo chánh pháp, chứ đừng bám theo những cái vọng riêng của họ. Họ hay sợ ma sợ cỏ đó là họ hay nghĩ về ma về cỏ. Mấy người sợ ma rất thích nghe chuyện ma. Ngộ vậy nghe xong rồi trùm vừa nghe. Bởi vì sao? Bởi vì cái tương ưng của họ, cái tư tưởng của họ. Còn nếu mà cái người mà nó sáng sủa, việc gì thì nó ra việc đó, nó không có nghĩ ngợi vọng tưởng, cứ làm việc cho nó theo đúng cái lịch trình của mình, rồi tu tụng đàng hoàng, không có nghĩ ngợi lung tung, thì ít có trường hợp mà bị người ta nhập. Cho nên để đại chúng để ý, những người mà bị nhập thường là những người yếu bóng vía, những người mà nó yếu đuối. Thật ra các bậc phụ huynh khi thấy con em mình như vậy thì quý vị phải có một cái cứng cỏi lên, tự tin lên là cái chuyện này là mình làm người là mình có phước hơn ngạ quỷ, chắc chắn như vậy. Nhưng mà nếu mình cứ mở cửa hoài, mình cứ nghĩ nhớ cái loại hình đó hoài, mình cứ sợ hãi cái này sợ hãi cái kia hoài, tại vì mình tưởng là mình mới sợ. Ban đêm đi ngoài đường á, mà vừa nghe cái lịch kịch gì mà lo quảng hồn chạy, là tưởng mới chạy chứ không bao giờ mà đương không mà vậy mà chạy. Cho nên thường á, những cái người mà mạnh mẽ đó, người ta nghe lịch kịch gì ta quay qua người ta dòm, chứ người ta không có đâm đầu chạy. Ta quay qua ta dòm coi nó là cái gì đó. Còn đâm đầu chạy là tại tưởng tượng thôi chứ không có thực tế. Cho nên là có những cái mà tà kiến thì chúng ta do chúng ta không biết lựa chọn. Vì vậy quý Phật tử khi đi học Phật thì phải biết những cái bộ kinh điển nào mình đọc vô mình thấy nó sáng sủa, hợp tình, hợp lý, càng ứng dụng càng thấy lợi cho mình và lợi cho người. Xin lưu ý, phải lợi cho cả hai nha, không được chỉ lợi cho mình mà hại cho người. Lợi cho mình mà hại cho người không gọi là pháp thiện, mà là pháp bất thiện. Phải vừa lợi mình vừa lợi người thì đây mới là thiện pháp. Và đối với những vị mà có cái tâm tốt á, đôi khi lợi cho người mà thiệt cho mình cũng sao, mình cũng đồng ý, miễn là lợi ích cho người. Nhưng mà đừng nghe nói vậy rồi người ta biểu mình, người ta biểu mình đi, đi ngồi đi vô cái sòng bài, đi phát bài cho người ta chơi cái rồi cho người ta vui, cái mình thấy người ta vui mình cũng vô đó mình làm, mình nói tại lợi cho mấy người. Xin phải có cái trí tuệ. Lợi là lợi sao? Là tất cả mọi người vui trong chánh pháp, vui mà không có bị hư hỏng. Kỳ đó có một vị Phật tử hỏi tôi một câu này nè, nói cô nói thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Tôi mới nói là lợi mình, lợi người thì cái đó là thiện. Vì đó mới hỏi bây giờ đó, như chẳng hạn như tôi có cái thằng đó nó lợi, nó xin tiền tôi bố thí cho nó, tôi thấy tôi vui mà nó cũng vui nữa, nhưng mà nó lấy tiền đi đánh bài, vậy thì lợi không? Tôi mới nói không lợi. Hỏi vậy sao cô mới nói là mình vui người ta vui là lợi? Tôi nói mình vui người ta vui mà nếu mà nó đánh bài nó thua thì nó không có vui. Cho nên đạo hữu đưa tiền nó như vậy đó thì nó sẽ đi tới cái quả là nó sẽ càng ngày càng không vui vì nó thua. Và cờ bạc là bác thằng bần, cho nên cho cái kiểu đó là đưa nó đi vào cái ngã thằng bần, không phải là lợi người. Nói vậy trong trường hợp đó mình có cho nó không? Nó không cho. Nó không cho vậy nó không vui, nó không vui là đạo hữu không cho, mà đạo hữu giải thích đó. Tôi cho cậu cái phương tiện bằng cách là giải thích cho nó hiểu phải đi làm. Không phải nói lợi là chiều theo cái sở thích sai lầm, mà hướng dẫn người ta đi theo con đường chánh đạo. Những cái này nó rõ ràng đâu có khó đâu. Chỉ nhiều khi là mình cứ vòng vo, mình tự mình chạy trốn cái tập khí của mình, những cái biện luận của mình, rồi mình tự bào chữa cho những cái công việc của mình sai mà mình bào chữa để nó thành đúng để mình làm. Chứ nó rất là rõ ràng. Cái chuyện gì mà nó hại về lâu về dài nó không tốt, như uống rượu hút thuốc thì làm sao mà lợi được. Cho tiền để làm những cái việc đó là không có lợi, mà phải khuyên giải để họ không làm việc đó thì như vậy mới là đúng. Cho nên muốn tu đúng chánh pháp thì phải học hiểu cho đúng chánh pháp. Học hiểu đúng chánh pháp là học hiểu với những bậc minh sư, là những nơi tu hành đàng hoàng, có cái quy củ, có cái đời sống trang nghiêm trước đại chúng, chứ không có gì khuất lấp. Và khi đọc kinh sách thì cũng phải tìm những kinh sách của những bậc thầy mà cộng đồng đại chúng nhiều người người ta đều công nhận đây là những người chân chánh thì chúng ta theo. Còn chỉ một số ít thích mà số đông không thích thì phải xét lại, phải suy nghĩ cho kỹ để không có bị lầm đường lạc lối. Đó là tu học theo chánh pháp. Câu thứ ba, quý Phật tử hỏi ở ngay chỗ tổ đường đó, ở trước cái vách tổ đường á có hai cái bảng đá, hai bảng đá đó có khắc hai bài kệ mà bằng chữ Nho. Phật tử không hiểu cho bây giờ xin giải. Thật ra hai bài kệ này hay lắm, giải không biết là có đủ giờ, tôi chỉ giải theo cái thời gian cho phép thôi. Bài thứ nhất phía bên tay phải đó, ở đây mình nhìn vô đó, là nhược kiến duyên sanh tức năng kiến pháp, nhược năng kiến pháp tức kiến Như Lai. Tôi dịch chữ dịch nghĩa trước cái đó. Nhược là nếu, kiến là thấy, duyên sanh, nếu thấy được duyên sanh, tức là đó, năng là hay kiến pháp, tức hay thấy pháp. Nếu thấy được cái lý duyên sanh, tôi dịch ra cho nó đầy đủ, nếu thấy được cái lý duyên sanh, tức là cái lý nhân duyên, các pháp do duyên sanh đó, là hay thấy được pháp. Nếu hay thấy pháp, nhược năng kiến pháp, nếu hay thấy pháp, tức thấy Như Lai. Nếu thấy được pháp, pháp này là thật tướng của các pháp. Nãy cái câu nãy mình mới học xong đó, thật tướng các pháp là câu ở trên mà Phật tử mới hỏi đó, nhất thiết chư pháp tùng bản Như Lai đó, thì tức là thực tướng các pháp. Nếu hay thấy được thực tướng các pháp, tức là thấy Như Lai. Bây giờ chúng ta đi theo cái nghĩa nè. Nếu thấy được cái lý duyên sanh, tức là biết rằng các pháp nó không thật, nó do duyên hợp giả có. Biết được cái pháp duyên hợp giả có rồi là thấy được thực tánh của các pháp nó là không. Cho nên không có kẹt vào trong các pháp. Không kẹt vào các pháp rồi sống được với cái hằng thấy của mình, tức là Như Lai. Cho nên Như Lai này là Đức Phật nào? Đức Phật nơi mỗi chúng ta. Đã. Và nếu như chúng ta trong kinh có cái nói là nếu mà chúng ta thấy được pháp là thấy được Phật, thấy được pháp chính là thấy được cái thực của các pháp, cái thực tánh của các pháp và thấy luôn cái thực tướng của các pháp. Thực tướng các pháp cũng là không thật, không có gì là cố định. Các pháp là tạm sanh tạm diệt thôi. Nhờ hiểu như vậy mà mình không có khổ, không có kẹt, cho nên mình sống trở về lại được với lại cái tâm Phật của chúng ta. Đó là cái bài kệ thứ nhất. Cái bài kệ phía bên tay trái chúng ta: Bồ đề tự tánh, bản lai thanh tịnh, đảng dụng thử tâm, trực liễu thành Phật. Là cái tự tánh Bồ đề, chữ Bồ đề là tiếng Phạn dịch ra đó, Trung Hoa là Bồ đề, dịch ra chữ Việt là giác ngộ. Cái tự tánh của chúng ta nó vốn tự ra nó là không có mê, nó vốn là tỉnh sáng, chữ giác ngộ là tỉnh, là sáng. Xưa nay là thanh tịnh, từ trước tới giờ nó vốn là thanh tịnh. Đảng dụng thử tâm, chỉ dùng cái tâm này, chỉ dùng cái tâm Bồ đề, trực liễu thành Phật thì ngay đó thành Phật. Tức là chúng ta thường thường không dùng cái tâm thanh tịnh, mà chúng ta dùng cái tâm vọng tưởng, mà nó có sẵn nơi mình mà chúng ta lại không dùng. Đây là một cái quên của chúng sanh, cái mê tình của chúng sanh. Cho nên Phật dạy chúng ta giờ phải sửa lại, phải ngay nơi cái tự tánh Bồ đề này mà dùng cái tâm này, gọi là thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, không có khởi thêm vọng tưởng. Hoặc là người ta nói cái gì mình đừng có bám víu vào âm thanh đó mà sanh ra cố chấp và phiền não. Thì đó là hai bài kệ được trích ở trong nhà tổ. Và Phật tử có một câu hỏi tôi nghĩ cũng rất là hay, cũng rất là thời đại: thưa tại sao không ghi tiếng Việt mà ghi chữ đó làm chi cho con không hiểu? Tôi cũng thưa như thế này, thật ra câu này không phải tôi ghi mà là do chư Tôn Hòa Thượng ghi, và tôi cũng giải thích. Thật ra đó không phải là Hòa Thượng không Hòa Thượng là người Việt thì dĩ nhiên là Hòa Thượng biết cái chữ Việt nó dễ hiểu, nhưng tại sao Ngài vẫn ghi chữ Nho? Thứ nhất là trích nguyên trong Đại Tạng ra, lấy nguyên cái văn bản để thấy đây là cái gốc đó, đi từ Đại Tạng ra. Và cái thứ hai đó là mình dịch đó, tôi dịch là dịch chứ nó không hết được, nó không hết được cái ý bài kệ này đâu. Cho nên để như vậy đó, để rồi á, người nào muốn hiểu bài này á, thì phải đi tra cứu, đi tìm hiểu chữ Nho, học chữ Nho. Đây là muốn dạy là dạy chư ni, chứ Phật tử á, thì không phải đối tượng để mà phải đi tra cứu. Học để cho hiểu sâu hơn. Vì tại sao? Vì chữ kiến này mà tôi dùng chữ thấy là nó chưa có tới đâu hết trơn á. Nhược kiến duyên sanh, nếu thấy duyên sanh, chữ thấy nó hời hợt lắm. Chữ thấy mà nói theo cái văn Việt Nam là thấy thôi thì không tới đâu hết á. Chẳng hạn như là tức kiến Như Lai là thấy Như Lai, Như Lai là để mình thấy thì là Như Lai bên ngoài rồi. Thành ra chữ kiến này nè, dịch theo chữ Việt thì dịch là thấy chứ nó không hết ý. Cho nên là không lấy chữ Việt là vì nó không hết cái ý. Mà kiến này là phải trực nhận. Cũng như là trong chúng ta nó không phải là tứ đại mà nó là thất đại. Một cái thân của chúng ta là nó có thất đại, thì nó là gồm có gì? Tất là địa đại, là gì nữa? Thủy đại, rồi phong đại, rồi quả đại, là bốn cái đại này mình nghe quen. Rồi còn nữa nè, nói cho đủ nè, là không đại. Không đại là cái hư không trong này, chẳng hạn trong lỗ mũi mình nó có khoảng gì? Nó có khoảng không đó, thì nó cũng là một cái thành phần, nó phải có cái này chứ nó bích chịch luôn hay sao thở, là đâu có mình nữa. Ở trong này thấy vậy chứ lỗ chân lông đồ đầy hết á. Cho nên trong này nó có cái không đại, rồi nó có gì nó thức đại. Nếu mà nói nó chỉ có vật chất không là chúng ta không có tư duy. Nó có cái thức đại. Cái thức đó nó phân biệt, nó thuộc bên phía bên tâm. Mà cái thức đại thì nó thuộc về vọng, cho nên mình mới có vọng. Mà bên đó thì nó có cái kiến đại, là cái chữ kiến này mà để cho chữ kiến đại thì thật sự là dịch ra nó là cái đại thấy. Làm sao ai hiểu được cái kiến đại này ấy, chính là cái chân tâm. Nhưng mà cái thấy được tột cùng, cái hay thấy, cái khả năng thấy đó. Chữ thấy này là dùng chữ Việt hay dùng chữ thấy, chứ Trung Hoa nói là kiến đại, là muốn nói hết toàn bộ cái năng lực của cái bản tâm. Cái diệu dụng của nó luôn, nó vừa nói thể mà vừa nói dụng luôn, nó khó lắm. phải đi tri cố, phải học cho dữ đó, nó mới ra hết cái này. Thành thử ra để vậy cho quý Phật tử tức rồi đi học đi. Học rồi tu đi, rồi mới có thể nhận ra. Thì đây là bản ý của người xưa, thế hệ của quý hòa thượng. Sau này tới cái thời chúng ta rồi sẽ không có chữ những chữ này nữa đâu, tại vì mình dốt từ từ rồi. Mình sẽ làm biến học chữ Nho, rồi mình sẽ không có viết chữ Nho, vì mình nghĩ mình là người Việt, mình bảo vệ bản sắc Việt, cho nên mình Việt quá ra hết. Thì đúng là bản sắc Việt, nhưng mà mình dịch á, thì phải dịch cho hết. Thì nên dịch, tức là sau này dành cho chư ni ở đây, quý vị quý Phật tử sắp sửa xuất gia đó, quý vị sẽ khắc thêm những cái dòng chữ Việt ở phía dưới. Chúng tôi cũng ráng chờ đợi quý vị, để có một ngày mà qua khai rồi nhụy mà nở ra thì quý vị ngộ được những cái điều này, thì chúng ta khắc chữ Việt. Và dĩ nhiên là trong cái tương lai đó, chúng ta sẽ Việt hóa được hết những cái văn bản kinh từ chữ Hán, nhưng mà phải là chính chắn. Quý ngài muốn để cho cái nguyên cái nghĩa của nó cho chúng ta truy cứu học hỏi cho tường tận, cho nên để như vậy. Chứ thật sự ra thì theo chủ trương của Hòa Thượng Trúc Lâm thì ngài vẫn thích Việt hóa. Và tới một ngày nào đó mà chúng ta đủ khả năng, chư ni cũng như quý Phật tử đủ giỏi, thì chúng ta sẽ Việt hóa hết mấy câu này ra. Cái đó là giao lại cho người sau. Kính xin ni sư giải dùm là hai bức tranh chữ ở hai bên tường của tổ đường. Thì giải rồi, hai bức bên của tổ Đạt Ma, tổ Đạt Ma hai bên có hai cái bức đá đó thôi, phải không? Trời, tôi bị hỏi hoài cái bức đá này khổ ghê. Phải ngài đừng có để cái bức đá lên là tôi khỏe rồi. Hòa thượng viện trưởng, ngài để sẵn hai cái bức đá đó lên, chờ cho khi nào đủ duyên thì sẽ có những cái tên vẽ lên hai cái bức đá đó. Thưa quý vị có hiểu không ạ? Thử ra đừng mong cái gì ở trên đó hết, cứ để làm hai cục đá vậy hoài đi. Tại vì ở tổ đường thường là nơi thờ tổ chính giữa, chung quanh là những vị khai sơn, những vị bậc thầy của chúng ta đó, viên tịch thì để lên bắt đầu cúng, cho nên giờ để trang nghiêm. Và ngài cũng sợ là sau này tôi làm không được. Ngài làm giùm, để sẵn những cái vậy cho nó có cái khung, nó trang nghiêm, chứ như mình lập dập mình làm nó không tốt. Để sẵn để sau này các vị khai sơn viên tịch đưa lên, chứ trên đó chưa có cái gì hết. Thưa từ đây sao hết thắc mắc nha, đừng hỏi ai trên đó, không có ai hết, để sẵn vậy thôi. Tôi xin đọc tiếp, bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ hết giờ tôi sẽ đọc mấy cái câu ngắn ngắn để giải nghi một cách mau chóng cho quý vị. Còn những cái câu dài thuộc về giáo lý thì xin để lại. Có một cô hỏi như thế này, thời khóa chiều khi tụng sám hối sáu căn xong, con dành 1 giờ 30 phút để tụng kinh Phổ Môn, có khi khai kinh Pháp Hoa con tụng một phẩm rồi mới ngồi thiền. Vậy có gì ảnh hưởng tới sự tu tập của con không? Nhiều người nói tu như vậy bị loạn động, kính xin ni sư giải dùm. Thưa, loạn động hay không thì tôi không biết, cái đó là việc trong tâm của quý vị, nhưng mà tôi không biết là giờ ngồi thiền vào giờ nào. Tại vì sám hối sáu căn xong đó, nếu mà đúng theo cái thời khóa của viện á, sám hối sáu căn xong là gần 7 giờ, thưa phải không? Gần 7 giờ rồi, bây giờ để mà 1 tiếng rưỡi để tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Pháp Hoa, là cho như 7 giờ mà tụng, cũng phải nghỉ một chút rồi tới 7 giờ rưỡi mà tụng tới 1 tiếng rưỡi là nhiêu? 9 giờ. Rồi xong rồi con ngồi thiền. Tôi cũng tán dương quý vị tu giỏi ghê. Tôi vô cái ngồi thà giờ ngồi thiền vào cái giờ nào rồi xả giờ nào, sao mà tu cho sể với cái thời lượng thời gian như thế này. Cho nên cái việc tu đó thì cái thời khóa biểu là Hòa Thượng Ân Sư ngài đã nghiên cứu kỹ để cho chúng ta cái thời khóa biểu hợp lý. Rồi nếu mà chúng ta tu thiền theo Hòa Thượng thì nên đi theo cái thời khóa biểu đó cho nó điều hòa, quân bình, vừa sức khỏe, vừa thời gian, vừa dụng công. Trừ khi quý cô tu pháp môn khác thì tôi không có ý kiến. Đó là tôi tôn trọng. Quý cô tu pháp môn gì thì là tùy, không ai ép mình. Nhưng mà nếu tu thiền thì xin cho giảm bớt cái này. Tu như vậy tôi không nói là loạn động, mà không có thời gian để tu như vậy, tu không nổi. Còn vấn đề tụng kinh hay là gì thì chúng ta có thể lựa cái giờ buổi trưa đó. Quý cô muốn đọc kinh thêm cho hiểu thì chúng ta cứ tụng, chứ còn ngay cái thời khóa này mà như vậy thì nó hơi bị nặng á. Dạ, đó là cái câu của một huynh đệ chúng ta hỏi. Có một vị hỏi là đã theo Hòa Thượng 30 năm tu học nhưng mà chưa có xuất gia, là vì cái nhân duyên chưa có thể xuất gia mà tu theo thầy lâu rồi, thấy sinh an. Rồi bây giờ mỗi lần gặp chư ni mà đã xuất gia rồi thì tủi thân, vì huynh đệ được xuất gia mà mình chưa được xuất gia. Thôi quý vị đâu có phải tủi thân con khỉ đâu mà quý vị tủi thân. Ai cũng có cái duyên của mình mà, tu là tu tâm. Cho nên là mình ở tại gia mà mình cái tâm xuất gia. Tâm ơi, vì thân ơi, tâm đã xuất gia rồi cũng được vậy. Cho nên nếu tâm của mình là cái tâm chân thật tu hành, buông hết các duyên thì không có luận là phải xuất gia hay tại gia. Nhưng mà bây giờ thời gian gần đây á, con ngủ thì con lại mộng thấy sư ông giảng dạy pháp như ngày nào, khi tỉnh dậy con cũng rõ biết, vậy như vậy có sao không? Dạ không sao, thấy sư ông thì không sao đâu. Thấy cái gì thấy ghê kìa mới sợ, nhưng mà cho dù thấy cái gì cũng chỉ là chiêm bao, xin quý vị không cần quan tâm về vấn đề này. Dạ tôi giải quyết xong câu này. Có một câu hỏi như thế này: kính xin ni sư giải thích, phá chấp ngã, buông bỏ cái ngã cái tôi thì ai đang tu đây? Xin hỏi buông bỏ cái ngã cái tôi thì ai đang hỏi đây? Dạ hết. Và còn một câu này là tôi đã giải thích từ đầu rồi, xin tên có được không? Xin tên thì đối với bạn đồng tu ngang lứa cũng được. Cũng được thôi, nhưng mà theo tôi thì nên xin chị xin em. Thì nó nghe nó có cái đạo lý. Còn nếu ngang hàng thì xưng tên cũng được, nhưng mà nó hơi có vẻ thân thiện cái kiểu này. Ở trong đạo đó thưa đại chúng, tôi không biết ở Ấn Độ thì xưng cái từ gì, nhưng mà ở Trung Hoa ngày xưa thì huynh đệ kêu bằng huynh, còn ở bên nữ mình thì kêu tỷ muội. Nhưng mà mình người Việt Nam thì mình chỉ em vậy thôi, chứ không có. Còn nếu nó xưng tên mà với người đồng hàng thì không có lỗi gì đâu. Quý cô cũng đừng có ngại quá. Cái câu cuối này thì tôi giải thích được phần nào giải thích, tại vì có một câu hỏi tâm là gì. Hỏi tâm là gì. Câu thứ hai, con đọc trên báo Giác Ngộ thấy đoạn văn này ở bài viết Hạnh Lắng Nghe của Bồ Tát Quan Âm có ghi như sau: người tu không bị đọa nhờ tâm họ luôn để ở cực lạc hay niết bàn, để luôn nghe được pháp âm của Phật và Bồ Tát, để biết được các việc làm, mới nghe được yêu cầu của tất cả mọi người. Không biết viết lại có chính xác không nữa nha. Nghe pháp âm Phật, xem Phật và Bồ Tát dạy nên giải quyết việc thế nào, ta làm đúng như vậy sẽ được các ngài hỗ trợ. Vậy làm sao cho tâm của mình luôn ở cực lạc hay niết bàn? Muốn tâm ở cực lạc thì đừng có ở thế gian, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, lúc nào cũng trang nghiêm thanh tịnh, lúc nào cũng vui vẻ. Còn niết bàn có nghĩa là vô sanh, tức là không có phiền não. Muốn tâm ở niết bàn là tâm đừng có phiền não. Cái này chỉ nói trên miệng thôi, muốn làm được chuyện này là phải hết sức là xương máu. nói theo kiểu ở ngoài đời là phải tu nhiều lắm, tu không phải một đời, tu nhiều đời lắm. Cho nên hỏi cho biết, chơi thì không đi tới đâu, còn nếu mà cần biết thì cứ tu đi, buông hết các phiền não. Thế nào là chuyển nghiệp đúng chánh pháp? Thầy có thể ví dụ được không? Chuyển nghiệp đúng chánh pháp là sao? Cái miệng hay nói tầm bậy hay la? Bây giờ chuyển nghiệp đúng chánh pháp là sắp sửa la là không la, không la mà nói mô Phật, đó là chuyển nghiệp đúng chánh pháp. Tôi ví dụ vậy đó. Dù mình muốn la cái gì đó là mình theo cái nghiệp sân rồi đó. Bây giờ thôi mình sẽ không có la nữa, mà mình nói một câu cái hạn như là người ta hỏi mình vậy chứ: chị có làm cái này không? Làm cái đó là sai rồi. Chị có làm không? Thay mình nói tôi làm cái nào, mình có cái tật mình la vậy, mình sẽ sửa lại, mình nhớ lại là sân sẽ dẫn vào địa ngục nhanh như tên bắn, mình sẽ không có nói như vậy. Mình nói dạ em không có làm. Đây gọi là chuyển nghiệp như chánh pháp. Dạ thưa xin hết. Vậy là chúng ta đã giải quyết được những câu hỏi, thì trong này có những câu cũng thuộc về giáo lý căn bản, cũng có những câu hỏi bình thường. Tuy nhiên cái cốt tủy vẫn là sự nỗ lực tu tập trong từng phút từng giây của chúng ta. Và cái tu tập này theo mình rất là đơn giản, theo tôi thì rất là đơn giản, xin chia sẻ với đại chúng. Chỉ là niệm tham sân si dấy lên, đừng có đi theo nó, buông bỏ cho thân tâm nó được nhẹ nhàng. Buồn ai thì buồn chút xíu thôi, giận ai thì giận một chút xíu thôi, rồi chúng ta sống lại theo lời Phật dạy, an vui, nhẹ nhàng, bao dung. Đó chính là chúng ta tu tập. Xin được chia sẻ với đại chúng, nhân cái ngày cuối năm, là đạo tràng của chúng ta đã qua một năm cùng nhau tu học, cùng nhau để trao đổi những cái khó khăn cũng như những cái thuận lợi trên bước đường tu hành. Và xin một lần nữa được cùng nhau nhắc nhở là trong cuộc đời của chúng ta không có gì đáng để lưu tâm ngoài sự tỉnh thức. Dạ, chỉ xin như vậy thôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì đúng theo như cái thường lệ, sau một năm học chúng ta có những lời dâng lên các vị giáo thọ cũng như các vị ân sư, thì chư ni cũng đã có một sự chuẩn bị rất là chu đáo và đầy đủ, nhưng vì tôi không dám nhận cái lễ tạ pháp, bởi vì lớp học của chúng ta đó, trên chúng ta còn có hai vị hòa thượng, một là hòa thượng tông sư tức là hòa thượng Trúc Lâm, và hai là hòa thượng viện trưởng, là hòa thượng trưởng ban quản trị, và ngài cũng là người thầy mở ra cái lớp này cho chư ni. Nhưng mà vì ngài không có mặt ở đây, cho nên hồi sáng khi mà chư ni có cái nhã ý lễ tạ pháp thì tôi thưa là tôi không dám nhận lễ tạ pháp, chỉ có tấm lòng của chư huynh đệ gửi đến thì đã gửi đến rồi, thì chúng tôi cũng sẽ trình trước đại chúng, và tôi cũng sẽ kính chuyển cái phần quà này lên cho hòa thượng viện trưởng. Còn cái phần nhận thì tôi không dám nhận. Tuy nhiên có cái bài tác bạch thì trong này tôi trích đọc, bởi vì đây là những đoạn mà nói lên được những cái thành quả của chư ni cũng như lời tri ân của chư ni, không chỉ đối với các bậc thầy mà đối với cả hội chúng. Tôi xin phép được đọc để cho chúng ta có được cái niềm thông cảm và có cái đạo tình linh sơn gắn kết nhiều hơn. Đây là một bài mà của đại diện chư ni đã gửi đến, và chúng tôi cũng sẽ đọc cho hòa thượng viện trưởng nghe. Còn cái lễ tạ pháp chính thức đó thì sẽ là vào cái ngày mùng 1 tháng chạp, thì tôi sẽ ngày hôm đó thì có hòa thượng tôi thỉnh ngài, chứ tôi không có dám nhận lễ tạ pháp. Ngày hôm đó thì cái lớp mà của Phật tử đó, chúng ta còn một lần nữa của cái lớp Phật tử, ngày hôm đó thì sẽ có đại diện của quý vị đọc, thì lúc đó có hòa thượng thì ngài tôi mới có cái sắp xếp cho cái lễ tạ pháp. Chứ hôm nay không có ngài, cho nên chị em chúng ta chỉ cần lắng nghe tâm tình của nhau mà thôi. Tôi xin trích đọc, chứ tôi không đọc hết cái bài này vì cũng hơi dài. Ngưỡng bạch hòa thượng tâm sư, hòa thượng viện trưởng, chư tôn đức tăng ni, thiền viện Trúc Lâm Chí Đức. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Thật vậy, chư ni chúng con đa số lớn tuổi mới thực hiện được hoài bão đã khát ngưỡng từ lâu, là được xuất gia tu học để được giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử của kiếp nhân sinh. Dẫu rằng sanh ra đời không gặp Phật, nhưng chúng con đầy đủ thắng duyên gặp được chánh pháp, hạnh ngộ các bậc minh sư, được dựa vào hàng ngũ xuất gia sống đời phạm hạnh, và thật diễm phúc cho toàn thể ni chúng am thất chúng con được sự chiếu cố quan tâm của hòa thượng viện trưởng và chư ni tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni. Chúng con được đến đây tu học hàng tháng, quý ni sư đã tận tâm tận lực dẫn dắt chỉ dạy từng bước cho chúng con, cởi bỏ những dính mắc buộc ràng cố chấp, từng bước mở sáng trí huệ sẵn có để có những bước đi nhẹ nhàng cởi mở trên đường Phật đạo.
Nên mỗi lần đến thiền viện, trí đức ni tu học trở về, chúng con phấn chấn như có thêm sức mạnh thúc đẩy, phải tinh tấn hơn lên và một lòng chuyên tâm ra sức tu học. Những ân đức to lớn ấy làm sao chúng con có thể đền đáp được? Chúng con chỉ biết bày tỏ lòng tri ân sâu xa qua sự cố gắng tu học và sống tỉnh thức, để không cô phụ tấm lòng từ mẫn của quý ngài, xứng đáng là đệ tử đệ tôn của quý hòa thượng, góp phần thực hiện hoài bão suốt đời của hòa thượng tâm sư thương kính là khôi phục thiền tông Việt Nam. Chúng con thành tâm phát nguyện, xin phát nguyện cùng chung tu tập, noi gương lành thể nhập nguồn tâm, thực hành giáo pháp thầm thâm, trao dồi tâm học, diệt mầm tham sân. Và ni chúng am thất chúng con xin nguyện đời đời kiếp kiếp tinh tấn tu hành cho đến ngày nào thành Phật mới thôi. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm niệm với Phật tử đã hỗ trợ phương tiện cho chư ni am thất thường chiếu đến thiền viện Trí Đức Ni tu học. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, vạn sự kiết tường, luôn hiện hữu là những người hộ pháp, đắc lực, sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nguyện cho người người hiểu thấu đại đạo, sống đúng chánh pháp, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Tất cả chúng sanh, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi xin tiếp đọc. Và giờ này xin mời đại diện chư ni để đến chúng ta nhận cái tịnh tài mà quý Phật tử hỗ trợ cho chư ni vào năm sau. Chúng ta vẫn tiếp tục về thiền viện tu học theo cái nhân duyên của chúng ta và theo sự hỗ trợ của quý Phật tử. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất một năm của khóa thiền sư ni, và chương trình học thì tác phẩm thiền sư ni vẫn còn tiếp tục, cho nên theo như sự sắp xếp mà tôi đã xin được ý kiến chỉ đạo của hòa thượng viện trưởng là chúng ta sẽ học tiếp vào tháng 2. Thưa quý cô trong ban hướng dẫn đã thông báo rồi, thưa phải không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục tu trở lại vào tháng 2 năm Bính Thân, thì ngày cụ thể là quý cô đã thông báo cho quý Phật tử. Cuối cùng thì hướng về chư ni, mong mỏi chúc nguyện cho tất cả chư tôn đức ni luôn luôn được tứ đại điều hòa, luôn luôn tăng tiến trên bước đường tu học, sống tỉnh thức để lúc nào chúng ta cũng xứng đáng là người con gái của Như Lai từ lợi lợi tha viên mãn. Và hướng về tất cả quý Phật tử, chúng tôi luôn mong mỏi nhân duyên lành này sẽ đưa quý Phật tử càng ngày càng đến gần với đạo Phật, càng đến gần với chính mình và càng đến gần với ánh sáng, để cho cuộc sống của quý vị thật sự là cuộc sống của những người hướng về con đường sáng, hướng về chân lý, ra khỏi phiền não khổ đau, từng bước đi đến chân trời giải thoát an vui. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời hội chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoàn pháp Phật.